Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 3 với chủ đề Niệm Phật và Trị Liệu, do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng cho khoảng 1.500 hành giả tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình vào ngày 29 tháng 4 năm 2007 nhằm ngày 13 tháng 3 Đinh Hợi. Chia sẻ về đề tài này còn có Hòa Thượng Thích Minh Chơn và Hòa Thượng Thích Giác Toàn. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình tu học Một Ngày An Lạc do Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh và là trưởng ban tổ chức của khóa tu đã đầu tư và triệu tập để cho những ngày sinh hoạt tu học như thế này được diễn ra tại nhà truyền thống văn hóa Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi xin kính giới thiệu đến toàn thể quý liên hữu Phật tử Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức của khóa tu. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành lân cận. Và vị thứ ba là Hòa Thượng Thích Giác Toàn, lát nữa sẽ đến với chúng ta sau khi hoàn tất thời pháp thoại tại tỉnh xá trung tâm. Và giờ đây là giờ phút rất quan trọng, kính mời tất cả quý liên hữu Phật tử hãy lắng lòng nghe sự vận chuyển bánh xe pháp của Hòa Thượng về đề tài niệm Phật và trị liệu. Chúng con thay mặt ban tổ chức đề đầu cung thỉnh Hòa Thượng ban bố pháp màu.
Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa tất cả các Phật tử tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc. Hôm nay chúng ta chọn cái đề tài niệm Phật và trị liệu để cùng chia sẻ cái kinh nghiệm của các bậc trưởng lão cũng như các vị ni trưởng, ni sư có một cái quá trình hành đạo lâu dài của mình và có những cái kinh nghiệm mà trên bước đường tu. Riêng về cái phần tôi thì từ thuở mới đi xuất gia, tôi đã được Hòa Thượng Bổn Sư dạy cho cái pháp môn niệm Phật. Và cũng chính nhờ cái pháp môn niệm Phật mà tâm hồn tôi bắt đầu yên tĩnh lặng, và phiền não cũng bắt đầu lắng động. Từ đó trí tuệ mới phát sinh và vững bước ở trên đường đạo. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cái niềm hỷ lạc mà tôi đã có trong suốt một cái quá trình hành đạo trên 50 năm của mình. Và sau đây thì quý vị cũng sẽ được nghe các hòa thượng, các thượng tọa, ni trưởng, ni sư tiếp tục trình bày về cái pháp môn tu này. Đại Đức Nhật Từ vừa giới thiệu cho chúng ta cái pháp môn niệm Phật mà ngày nay chúng ta quen gọi là pháp môn tịnh độ. Nó đã có thành lập tông tịnh độ của Trung Hoa và tông tịnh độ của Nhật Bản. Thì các tông phái này đó, họ chuyên tu về pháp môn niệm Phật và phát nguyện vãng sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà cái pháp môn này nó cũng phải phát xuất từ một cái Phật giáo gốc của nó, tức là Phật giáo do Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Thì như vậy đó, nó cũng phải phát xuất từ Kinh Tạng Phật Giáo Nguyên Thủy, và nó cũng phải phát xuất từ Đức Phật Thích Ca. Nếu Đức Phật Thích Ca không giới thiệu cho ta các cái pháp môn tu thì chúng ta không thể nào mà biết được để hành trì. Cho nên pháp môn tịnh độ hay là Đức Phật A Di Đà chúng ta cũng biết qua Đức Phật Thích Ca giới thiệu từ Kinh A Di Đà và Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Về sau này nữa thì lại có tông Kinh Quán Nghiêm, Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Pháp môn tịnh độ được Ngài Thiện Đạo hình thành trở thành một pháp môn là căn cứ ở trên Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Thường Thọ và Kinh A Di Đà. Về sau này Ấn Quang Đại Sư thêm Kinh Quán Nghiêm và Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì như vậy đó, chúng ta mới có một cái tịnh độ tam kinh hay là tịnh độ ngũ kinh để thực hiện. Nhưng mà tam kinh hay là ngũ kinh thì nó cũng phải phát xuất từ cái kinh gốc, tức là cái kinh Nikaya, là kinh Nguyên Thủy, tức là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta mới có. Thì như vậy đó, cái pháp môn này chúng ta thấy nó phát xuất từ Đức Phật Thích Ca hay là từ giáo lý Nguyên Thủy, chúng ta tìm thấy nào đâu. Cái khởi đầu đó, chúng ta thấy khi Đức Phật thành đạo dưới cây Bồ Đề, Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, thì lúc bây giờ đó, Ngài thành đạo là từ cái chân tánh Ngài, từ cái chân tánh Ngài hiện lên. Cho nên cái chân tánh này nữa, nó thông qua thế giới của chư Phật ở trong mười phương. Cái phần này là chúng ta không thể nào biết được. Đó là cái nội dung của Kinh Quang Nghiêm đó. Tức là giữa Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo thì Ngài làm con người, giữa Ngài và các Đức Phật trong mười phương cách nhau quá xa, Ngài cũng không thấy được, cũng không biết được. Nhưng mà khi thành Phật rồi đó, thì giữa Đức Phật Thích Ca và chư Phật trong mười phương thông thành một thế giới, ta gọi đó là thế giới Phật, là thế giới tịnh độ. Cái thế giới Phật hay là cái thế giới tịnh độ nó phát xuất từ chỗ thành đạo của Đức Phật. Mà về sau này nữa, Kinh Hoa Nghiêm ta gọi đây là tịch quang chân cảnh. Tức là cái thế giới tịch quang chân cảnh này đó là chỉ có chư Phật mới thông với nhau được. Còn tất cả các loài hữu tình khác đó, thì hoàn toàn không biết tuyệt phần. Vì vậy mà ta nói rằng Kinh Hoa Nghiêm đó, là Đức Phật giảng ở trong cái thế giới tịch quang này, và cho các cái pháp thân Bồ Tát đó, thì mới nghe, mới nhận được. Nhưng mà từ cái thời Kinh Hoa Nghiêm ban đầu đó, Đức Phật thành đạo đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy xuất hiện trời Đại Phạm Thiên Vương. Trời Đại Phạm hiện và thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Cho nên từ Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật mới lần bước đi tới Lục Uyển. Từ Bồ Đề Đạo Tràng mà đi lần tới Lục Uyển thì loài người chúng ta mới bắt đầu thấy có một hình bóng của một Đức Phật ở trên cuộc đời này đi hóa duyên. Và khi tới Lục Uyển thì lúc bây giờ đó năm nhà sư khổ hạnh đang tu ở đây rồi, mà ta quen gọi đó là năm em Kiều Trần Như. Khi năm em Kiều Trần Như nhìn thấy cái hình bóng của Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật, thì người mà có một cái căn lành sâu dày nhất ở trong Phật đạo là tôn giả Kiều Trần Như. Ngài liền đắc thánh quả A-la-hán, tức là tâm thanh tịnh. Thì chỗ này nói lên cái gì? Lâu nay chúng ta niệm chúng sanh, chúng ta niệm phiền não, cho nên chúng sanh hiện lên, phiền não hiện lên, và thế giới ta bà hiện lên ở trong tâm chúng ta. Nhưng mà bây giờ Kiều Trần Như niệm Phật. Niệm Phật tức là nhìn thấy Đức Phật, nghĩ về Đức Phật, thì tâm của Ngài liền thanh tịnh. Tâm Ngài liền thanh tịnh, liền thâm nhập được vào trong thế giới Phật, được an giải thoát. Cho nên ở đây ta nói là cái pháp môn niệm Phật trị liệu ban đầu này đó là phát xuất từ chỗ Kiều Trần Như mà niệm Phật được giải thoát cho này. Giải thoát được tất cả những cái phiền não trần lao từ bao đời bao kiếp của này. Thì niệm Phật này đây là gì? Niệm Phật có nghĩa là chúng ta nghĩ tới Phật. Nhưng mà Ngài Kiều Trần Như được một cái may mắn là nghĩ tới Đức Phật, vì có Đức Phật hiện hữu ngay trước mặt mình. Cho nên chỗ này chúng ta thấy dễ hiểu. Nếu đối tượng trước mặt chúng ta mà có một con người thánh thiện thì tâm chúng ta cũng được an lạc. Mà trước mặt chúng ta có một người cực ác thì phiền não, nghiệp chướng chúng ta cũng bắt đầu nổi dậy. Cho nên niệm Phật và niệm chúng sanh, hai cái này khác nhau. Niệm chúng sanh thì phiền não nổi dậy, niệm chúng sanh thì nghiệp chướng nổi dậy, niệm chúng sanh thì trần lao phát khởi lên. Còn niệm Phật thì tâm chúng ta liền thanh tịnh, được an lạc và được giải thoát. Đó là cái khởi đầu của pháp môn niệm Phật mà chúng ta có. Có nghĩa là trong lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật thì chúng ta liền được chư Phật hộ niệm chúng ta. Nhưng mà kế tiếp theo đó là gì? Khi Mã Thắng Tỳ Kheo đi vào thành Khất Thực gặp Ngài Xá Lợi Phất, lúc đó là một nhà hùng biện. Một nhà hùng biện tức là một người nói rất giỏi, hiểu rất nhiều, và có thể chinh phục được hết tất cả mọi người bằng cái khôn ngoan của mình. Nhưng mà càng khôn ngoan, càng giỏi bao nhiêu thì lại phiền não càng nhiều bấy nhiêu. Đây là trên bước đường tu chúng ta những. Cho nên chúng ta phân biệt giữa một học giả Phật giáo và một hành giả của Phật giáo. Mã Thắng Tỳ Kheo là một hành giả, cho nên không nói, nhưng mà hiện tướng giải thoát. Xá Lợi Phất trưởng lão là một người nói rất giỏi, nhưng mà phiền não cũng nhiều. Lúc bây giờ đã gặp một người giải thoát như Ngài Mã Thắng, thì tâm của Ngài Xá Lợi Phất cảm thấy nhẹ đi, vơi đi tất cả những cái nỗi khổ. Thì như vậy đó là mới niệm tăng đã được an lạc, giải thoát, trị liệu được phần phiền não. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Mã Thắng, thầy của Ngài là ai, thì bây giờ nữa Mã Thắng Tỳ Kheo mới giới thiệu, thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe tới cái tên Phật Thích Ca Mâu Ni thì Xá Lợi Phất liền nhớ tới 60 tiểu kiếp về trước mình đã từng gặp con người này rồi. Tức là 60 tiểu kiếp về trước đã có trồng căn lành ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên bây giờ nghe tới tên phiền não liền rơi rụng xuống hết. Mà về sau này chúng ta mới diễn tả bằng cách Xá Lợi Phất nghe danh hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì râu tóc liền rụng xuống hết. Râu tóc này sự thật là tiêu biểu cho phiền não. Tức là râu tóc là tiêu biểu cho phiền não ở trong. Vì vậy đó mà khi nghe tới danh hiệu Phật, nghĩ tới Phật thì phiền não liền rơi rụng xuống hết, tâm liền được an lạc, giải thoát. Và khi nhìn thấy Đức Phật, Ngài liền đắc quả A-la-hán. Đây là hai cái vị A-la-hán mà chỉ khi gặp Đức Phật chưa tu mà đắc thánh quả. Cho nên cái công năng niệm Phật nó có một cái sức trị liệu nghiệp chướng trần lao của chúng ta lớn như thế. Về sau thì chúng ta lại thấy ở trong kinh tạng thường đưa ra cho chúng ta 6 cái niệm để làm cho chúng ta giải thoát. Đó là pháp môn tu từ cái kinh Nguyên Thủy đây. 6 niệm đó là gì? Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên. Đấy. Tức là 6 cái niệm mà người tu chúng ta phải giữ. 6 cái niệm này để trị liệu tất cả những cái phiền não, trần lao và nghiệp chướng của chúng sanh. Cho nên nếu mà chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, nó luân chuyển như vậy đó, thì tâm chúng ta nó cũng thanh tịnh dần, và cái công đức cũng theo đây nữa phát sanh ra. Thì niệm Phật á, là quý vị niệm gì? Khi mà chúng ta niệm Phật thì thường á, là các Phật tử chúng ta niệm là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, hay là Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta niệm danh hiệu. Cái này chúng ta mới xưng danh. Nhưng mà niệm này đó là Đức Phật muốn chúng ta nghĩ về một Đức Phật đó. Mà Phật đó là do hạnh mà thành danh. Nên cái tên của Đức Phật đó là không phải là tên do cha mẹ đặt, mà do cái hạnh tu để thành. Cho nên niệm Phật chỗ này đó là ta niệm cái hạnh của Đức Phật đó. Cho nên bây giờ đó, khi mà chúng ta niệm Phật Thí dụ như ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thế nên Thích Ca Mâu Ni này nó là hạnh của Ngài. Cái tên này nó là kế thừa của ba đời mười phương chư Phật có, chứ không phải cái tên này nữa là do cha mẹ đặt ra hay là do ai đặt ra, chúng ta phải. Cái này là do hạnh mà thành danh. Tên thật của Ngài là gì? Tên thật của Ngài là Gotama. Gotama Sĩ Đạt Tha. Tên thật của Ngài như vậy. Nhưng mà khi thành Phật rồi nữa, thì cái họ Gotama này ta không dùng nữa, Sĩ Đạt Tha này ta không dùng nữa, mà ta dùng là Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta nhận ra như thế. Nên chúng ta không niệm cái danh hiệu Gotama, chúng ta không niệm cái danh hiệu Siddhartha, mà chúng ta niệm là Thích Ca Mâu Ni. Đây là Phật, đây là danh hiệu của Đức Phật. Mà khi ta niệm cái này, ta liền nghĩ tới cái gì? Thích Ca là thường thường đó. Chúng ta nghĩ tới một Đức Phật, một con người vĩ đại, một bậc vạn năng. Mâu Ni, ta nghĩ tới một con người trầm mặc, một con người trầm mặc. Cho nên thường là chúng ta nghĩ một con người trầm mặc, một con người có một cái đời sống nội tâm, một con người có một cái tâm nhìn mà bao la. Ta hình dung ra một con người như thế, một Đức Phật như thế để chúng ta nghĩ tới. Mà khi ta nghĩ tới một con người như vậy nữa, thì tâm chúng ta liền an lạc. Ta nghĩ tới một con người tốt, nghĩ tới một người tốt để thay cho một người xấu, nghĩ tới một việc thiện để thay cho một việc ác, lấy cái việc thiện xóa đi việc ác, lấy cái hình ảnh người tốt để mà xóa đi cái hình ảnh người xấu trong lòng chúng ta. Cho nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật như vậy, có nghĩa là chúng ta thay đổi cái niệm ác ở trong lòng chúng ta bị loại trừ ra, mà cái niệm tốt đưa lần vô. Nếu lâu ngày nữa thì ở trong lòng chúng ta toàn là hình ảnh của các Đức Phật, mà không còn hình ảnh của ác ma, không còn hình ảnh của những người hung dữ và những người ác xấu nữa. Cho nên cái trị liệu chỗ này tôi nghĩ rất là đặc biệt trên pháp tu Đức Phật. Tôi đã áp dụng cái này, cho nên tôi thấy tôi an lành. Tại vì ở trong lòng chúng ta thấy có Phật, thì từ trong lòng chúng ta thấy có Phật thì trên đầu chúng ta cũng có Phật, và chung quanh chúng ta có Phật. Lần hồi nữa chúng ta thấy ra khắp mười phương là Phật. Cho tới Kinh Quảng Nghiêm dạy không còn cái gì không phải là Phật. Thì lúc bây giờ nữa, cái thế giới Phật hiện ra chúng ta. Đây là một pháp môn tu mà làm cho chúng ta an lạc giải thoát. Cho nên khi chúng ta thâm nhập vào trong thế giới này rồi nữa, thì chúng ta có sống trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng này nữa, chúng ta cảm thấy mình rất an nhiên, tự tại. Có một cái gì mà đáng buồn, đáng giận, đáng lo, phân tâm trên cuộc đời này nữa. Tại vì chúng ta đang niệm Phật và chúng ta đang sống trong thế giới của chư Phật. Cho nên chung quanh ta chỉ có Phật và Bồ Tát, mà không có những người xấu với ta, không có những người hại ta, không có những người gây khó khăn cho ta, hay là không có bất cứ một cái gì trở ngại cái bước chân hành đạo ta. Trên bước đường tu đó, tôi nhờ nương vào cái pháp này mà tự tìm cho mình có một cái hướng đi và có một cái việc làm. Tôi nghĩ rằng tốt đẹp đâu. Từ đó tất cả những cái việc chung quanh tôi đó, tôi ít quan tâm, mà tôi chỉ quan tâm tới Phật và Bồ Tát nhiều hơn. Từ một danh hiệu của Đức Phật Thích Ca, thì lúc bây giờ đó, Kinh Đại Thừa mới nói rằng Ngài có đủ 10 hiệu. Nhưng mà Kinh Đại Thừa nói 10 hiệu thì ít nhất á, Kinh Nguyên Thủy cũng đã nói được 3-4 hiệu nữa. 3-4 hiệu của Đức Phật. Thế nên Như Lai ứng cúng chánh biến tri là cái trường hợp này, là Kinh Nguyên Thủy đã ghi Đức Phật. Cho nên chúng ta niệm danh hiệu Phật, chúng ta nghĩ tới một Đức Phật thì ta nghĩ tới cái gì? Đây là Đức Như Lai. Thế là ta nghĩ đây là Đức Như Lai. Đức Như Lai là gì? Là một con người sống với thực tế, sống với chân lý, chứ không sống với ảo giác nữa. Cho nên khi ta nghĩ tới một con người sống với chân lý thì lúc bây giờ thì chúng ta lần bước vào chân lý. Cho nên chân lý hay là thực tướng của các pháp, Kinh Pháp Hoa diễn tả rõ ràng, gọi là thập như thị. Kinh Pháp Hoa gọi đó là thập như thị, tức là 10 điều như thị. Tất cả các pháp thực tướng của nó là như thế. Cho nên khi mà ta quan sát sự vật biến động trên cuộc đời này, ta không có một cái gì mà thắc mắc, mà hồ nghi, nó là như thế thôi. Tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của chúng ta từ từ rơi xuống, từ từ rơi xuống hết. Tự nhiên tâm chúng ta hoàn toàn thanh thản. Mà khi tâm chúng ta thanh thản rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới nhận ra được Đức Phật Thích Ca là Như Lai, là con người thanh thản trước mọi biến động trên cuộc đời. Trên cuộc đời này dầu có xảy ra cái gì đi nữa đó, chúng ta thấy Đức Phật vẫn thanh thản. Con người Ngài là một con người thanh thản, cho nên ta gọi đây là như như bất động. Như như bất động, không bị cuộc đời này mê hoặc, không bị cuộc đời này chi phối nữa. Tại vì ta biết cuộc đời này là giả, nó không thật. Mà ta đã tìm được thế giới chân thật, ta đã sống với thế giới chân thật, thì cái thế giới giả này có nghĩa gì đối với ta? Nên trên bước đường tu, khi mà ta niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca mà ta nhận ra được cái Như Lai thân của Ngài, rồi chúng ta mới phát hiện ra cái Như Lai tâm của mình. Ta nên Như Lai tâm của ta nó ngang qua cái Như Lai thân của Đức Phật Thích Ca. Cho nên tâm của ta và thân của Đức Phật Thích Ca kết thành một, thì lúc bây giờ để chúng ta liền sống được với cái thế giới thực tướng. Mà sống được thế giới thực tướng thì trên cái thế giới sanh diệt này nó vẫn tốt. Cho nên tất cả các vị thiền sư gần như họ không làm gì hết, nhưng mà cuộc đời họ luôn luôn lúc nào cũng tốt. Nổi tiếng ở bên Trung Hoa tức là Trí Giả Đại Sư. Trí Giả Đại Sư khi mà Ngài ngồi thiền ở dưới cái dòng suối, thì khi mà Ngài nhập được cái Như Lai tạng tâm này, nhập được cái Như Lai tạng tâm, dùng cái Như Lai tạng tâm này mà quan sát Đức Phật thì ta gọi là niệm Phật. Như Lai tạng tâm của ta mà quan sát Đức Phật, hay là chiếu qua cái hình ảnh Đức Phật, cho nên Ngài sống ở trong cái thế giới đó. Thì cái khi Ngài xả định mở mắt ra thì trước mặt Ngài là một cái đầm sình lầy, khi nào đó lúc bây giờ trở thành ra một cái ngôi chùa ngọc tuyền tráng lệ hiện ra. Cho nên chỗ này để chúng ta mới nói lên một câu: tâm tịnh là độ tịnh. Trước khi mà tâm chúng ta không thanh tịnh, tâm chúng ta nhiễm ô, chúng ta còn nhiều ham muốn, còn nhiều phiền não, còn nhiều bực bội, còn nhiều đòi hỏi, thì trên đời này không có một cái gì có thể thỏa mãn được cho ta. Cho nên ta cần có một bữa cơm ăn cũng có, cần có một manh chiếu cũng có nữa. Nhưng mà khi tâm chúng ta thanh thản rồi thì tất cả mọi cái điều tốt lành này nó hiện ra. Nên trên cái bước đường tu của tôi đó, 50-60 năm về trước tôi đã thể nghiệm. Khi mà chúng ta cần bất cứ một cái việc đơn giản nào nữa thì cái đó không tới bên ta. Nhưng mà khi chúng ta không cần nó nữa, ta chỉ nhiếp tâm niệm Phật và tu, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái này từ từ hiện ra. Tất cả những cái điều tốt lành hiện ra, mà thường ta gọi là chư thiên cúng dường.
Tại những cái này chúng ta không có dụng tâm, chúng ta không biết, mà điều tốt này hiện ra cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta niệm Phật mà ta niệm cái danh hiệu của Ngài là Như Lai, chúng ta sẽ thâm nhập vào trong thế. Rồi chúng ta niệm cái danh hiệu ưng cúng, thì lúc bây giờ đó, chư thiên tới cúng dường cho ta. Đây là một cái trên bước đường tốt. Chánh biên tri là việc gì cũng biết. Cho nên ở trong đầu chúng ta nó không niệm những cái xấu nữa, mà ta niệm Đức Như Lai, ta niệm bậc ưng cúng, ta niệm cái bậc chánh biên tri. Chánh biên tri tức là ta nghĩ tới những cái vị mà không có một cái gì Ngài không biết, ta kính trọng chứ. Rồi đó, ta lại thấy trên đời này có những người nói giỏi nhưng mà làm việc thì không ra sao hết. Bây giờ chúng ta mới niệm danh hiệu của Đức Phật, chúng ta thấy mình hạnh túc. Tức là Đức Phật là cái người mà nói những cái việc Ngài đã làm và làm những cái việc Ngài nói, chứ không nói suông, hiểu không? Mà khi chúng ta nghĩ tới một người họ nói những việc họ làm và họ làm những cái việc mà họ đã nói, thì thường thường lòng chúng ta yên. Cho nên khi niệm Phật thì ta có cái niềm tin đó. Chứ có những người nữa ta thấy họ hứa với ta đủ thứ việc hết, nhưng mà thực tế họ không làm gì hết, phiền não chúng ta phát sanh. Bây giờ chúng ta nghĩ tới cái người đó, họ nói với chúng ta cái gì, họ luôn luôn giữ lời nói và họ làm đúng với cái họ hứa với ta. Cho nên tâm chúng ta an lạc. Đây là niệm Phật và để trị liệu cái tây niệm cái tốt thay xong. Rồi nữa, chúng ta nghĩ tới Đức Phật là gì? Thiện thể, cái vượt khó. Cho nên ta đi theo Đức Phật, ta hầu Đức Phật, ta tu với Đức Phật, ta thấy việc khó nào Đức Phật cũng vượt được hết. Rồi nó từng bước, đối với chúng ta cái việc khó này ta cũng vượt. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi đó, là lập chí tu hành là cho nên tôi vẫn thích khó. Tôi vẫn thích khó và thích làm việc khó. Cái người bạn đồng hành với tôi lâu năm nhất ở đây là Hòa Thượng Như Tính. 40-50 năm về trước là anh em tôi đã từng sống nhau ở thành phố Hồ Chí Minh này rồi. Tôi luôn luôn tìm việc khó để làm. Mà có một cái ý niệm đó, cái việc khó người ta không làm, mình làm đó, thì Phật thương mình nhiều hơn. Phật thương mình nhiều hơn, Phật chăm sóc mình nhiều hơn, cho nên việc của mình dễ thành hơn. Đó là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, niệm Đức Phật, tôi nghĩ ngay thế này: Đức Phật xưa kia thích làm việc khó, cho nên bây giờ mình cũng muốn làm việc khó như Đức Phật, mình sẽ được Đức Phật hộ niệm. Cho nên ta niệm Phật không phải là kêu tên Đức Phật không, mà ta nghĩ tới con người của Đức Phật, ta nghĩ tới đó là bậc siêu nhân, ta nghĩ tới một con người mà tốt hoàn toàn trên cuộc đời này. Cho nên lòng chúng ta nó tốt theo. Ta nên niệm Đức Phật Thích Ca thì ta niệm như thế, sau này chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà chúng ta cũng niệm với cái này. Không phải ta kêu tên Ngài, nhưng mà ở trong lòng chúng ta hình dung ra được một cái con người tiêu biểu đây, để chúng ta kính trọng, ta tôn thờ và ta hầu hạ các Ngài, ta học hỏi các Ngài. Thế nên niệm Phật Di Đà thì quý vị nghĩ gì? Tức là Phật Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Cho nên khi mà ta nghĩ tới một con người cái gì cũng biết hết và việc nào làm cũng được hết, trường thọ như vậy, sống lâu như vậy. Rồi nữa, ta nghĩ tới Phật A Di Đà, ta nghĩ tới một cái quá trình tu hành đạo Bồ Tát của Ngài trong kinh Đại Bảo Tích. Ta nghĩ tới cái thế giới cực lạc của Ngài xây dựng ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cho nên nó hình dung ra được một con người, một cái xã hội, một cái thế giới. Thì lúc bây giờ đó, tâm chúng ta liền đem đặt vào ở trong cái thế giới đó, nhìn thấy con người đó, cái xã hội đó, tự nhiên tâm chúng ta được an lạc giải thoát. Vì vậy đó mà thân ở thế giới ta bà nhưng mà tâm ở cực lạc, thì lúc bây giờ ở đây chúng ta cũng cảm thấy an lạc. Cho nên nếu ta chuyên tâm niệm Phật như thế và quán tưởng như thế, lâu ngày ở trong tâm chúng ta nữa có chư Phật, có chư Bồ Tát, có vị Thánh Hiền, thì tâm chúng ta được an lạc, tức là trị liệu được hết tất cả các cái nghiệp chướng trần lao phiền não bên trong. Mà trần lao nghiệp chướng phiền não bên trong nữa, nó hết rồi đó, thì cái đời sống bên ngoài này nữa, nó cũng chuyển biến theo. Nó chuyển biến theo. Cho nên cái chữa trị chỗ này rất là quan trọng. Cái việc đầu tiên là gì? Chữa được hết tất cả các cái nghiệp của tâm, rồi kế đó nó chữa được tất cả các cái nghiệp của thân. Cho nên trị liệu tâm bệnh rồi trị liệu thân bệnh, cái này quan trọng. Nên trên bước đường tu, tại vì khi mà ta chuyên niệm Phật như vậy đó, thì bây giờ quý vị không niệm cái gì? Tức là không niệm cái vấn đề ăn, phải không? Không niệm ăn nữa. Thành ra không niệm ngủ, không niệm gì, tạp niệm không còn nữa. Cái đó ở đây Đức Phật cho mình 6 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thinh. Không niệm gì khác nữa. Thì tập trung vào trong 6 niệm này, mà bây giờ mở đầu nữa làm cái niệm Phật của chúng ta, tập trung vô đây, thì như vậy đó, các cái tạp niệm kia nó liền biến mất. Nó biến mất đó. Thì lần trước đó, tôi nói chúng ta không niệm thức ăn đó, thì cái trường hợp dịch vị chúng ta không tiết ra, và nước bọt chúng ta không tiết ra, thì nó làm cho chúng ta quên mất cái đói này. Cho nên cái việc này nữa, tôi nghĩ bây giờ chúng ta bắt đầu tu, thì sáng chúng ta ăn ở nhà xong rồi, giờ tới đây đó lại cho ăn sáng nữa, rồi trưa đó cho ăn trưa nữa, về chiều nữa các vị tiếp tục ăn nữa, rồi tối ăn thêm nữa. Nhưng mà qua tới lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì chúng ta nên giảm lần. Ta giảm gì? Ở nhà ăn, nhưng mà tới đây sáng không cho ăn. Sáng không cho ăn nữa. Chỉ ăn một bữa trưa thôi, rồi tu. Rồi cho đến nửa năm, tức là tu tới lần thứ 10 nữa, thì cái khẩu phần ăn này cũng sẽ bớt lại. Sẽ bớt lại nữa là cho mỗi một người một vắt cơm và một trái xí muội thôi. Không cho gì nữa. Quý vị nữa, nếu giữ được cái chánh niệm của chúng ta nữa, chúng ta thấy đi vào con đường này ta thấy nhẹ lắm. Ta chưa tu nữa, ta cứ nghĩ tới ăn, ta nghĩ tới đói nữa, cái này khổ sở vô cùng. Nhưng mà khi chúng ta có chánh niệm rồi nữa, ta ăn pháp được, ta thực tập thiền quán được, thì cái ăn uống này nữa tự nhiên chúng ta cắt giảm, chúng ta muốn ăn nữa. Đó là một cái điều mà quan trọng. Cho nên các vị thánh A-la-hán, Đức Phật đó là họ có thể ăn mà họ cũng có thể không ăn. Mà tôi thấy nè, không phải là các vị A-la-hán, nhưng mà những cái người thường nhân ở bên Ấn Độ thôi. Tôi đi sang Ấn Độ, tôi mới thấy một cái anh lái xe để đưa tôi đi. Mà từ sáng tới chiều nữa, tôi thấy anh ăn có một cái miếng bánh gô ti, không ăn gì nữa hết. Còn Phật tử mình cứ một khúc ăn, đi một khúc mà ăn, ngừng ăn. Đây là người ta không có tu đó, nhưng mà người ta không ăn được. Khi đi xa người ta không ăn, không uống. Ta không ăn, không uống một ngày có sao đâu. Nhưng mà không ăn, không uống thì chúng ta không bị ra mồ hôi, chúng ta không phải đi ngoài. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái đạo tràng này chúng ta tu, nhất định ta tập cái này cho được. Chúng ta tập cho được cái này. Tại nên ai mà bớt ăn và bớt uống được đó, thì đây là coi như cái thành công trên bước đường tu. Mà tôi nghĩ đó, là đến khóa thứ 10 đó, thì chúng ta phải thực hiện cho được cái này. Tức là giảm ăn và giảm uống. Bây giờ thì ngoài hành lang đó là nước để bình bình như vậy đó, ai khác cứ ra uống. Nhưng mà tới lần thứ 10 nữa thì có lẽ là chúng ta chỉ niệm Phật chứ chúng ta không niệm nước nữa. Cho nên niệm Phật mà không niệm nước nữa đó, thì đây là cái người mà tu niệm Phật có. Cho nên người xưa người ta tu có kết quả rồi người ta mới nói lại cho mình. Cho nên quý vị đọc nhớ cái câu hầu trung cam lộ khuyên khuyên dưỡng. Tự nhiên không thấy khát nước, không thấy khát nước, nhưng mà thấy ở trong cổ của mình nó có cái vị ngọt luôn. Suốt ngày không uống nước nhưng mà không khát, mà lại thấy có cái vị ngọt ở trong cổ mình. Thì đây là cái người niệm Phật, người tu nó có một cái đặc thù. Cho nên chúng ta thực hiện được. Cho nên cái này nó sẽ chữa trị tất cả các cái bệnh tâm chúng ta trước, rồi cái bệnh thân này nó sẽ chữa theo. Nó chữa lần hồi nữa, từ những cái bệnh mà nặng của con người chúng ta. Những cái bệnh nặng là do tâm không ổn định, cho nên tạo thành ra những cái nghiệp mà thành ra thân bệnh. Lúc bây giờ tâm đã chữa rồi thì lúc bây giờ đó, thân chúng ta từ từ nó nhẹ nhàng, nó khỏe ra, nó mạnh ra. Các cái bệnh thường chúng ta sẽ chữa được hết. Tới cuối cùng chúng ta chữa luôn cả cái bệnh đói và khát nữa. Phải không? Cái bệnh đói và khát chúng ta chữa được nữa đó, thì cái quả vị thánh chúng ta có thể là nhìn thấy rồi đó. Mặc dù chưa tới nhưng mà có thể là thấy được. Thấy được cái quả vị thánh trên bước đường tu đó. Cho nên chúng ta phải tập lần. Cái gì cũng do thói quen, mà thói quen thì Đức Phật gọi là nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp tập quán. Nghiệp tập quán lâu đời, nghiệp tập quán ở trong kiếp này. Trên bước đường tu chúng ta chuyển đổi cái nghiệp tập quán này trở thành ra cái hướng giải thoát của Đức Phật. Thì như vậy nữa là chúng ta trở thành người Phật tử thực. Tôi có một số cái kinh nghiệm mà chia sẻ cho Tăng Ni và Phật tử chúng ta. Và sau đây thì tôi nhường lại cho Thượng Tọa Minh Chơn, cũng là một cái hành giả lâu năm ở trong đạo. Ngài sẽ chia sẻ với quý vị thêm một phần kinh nghiệm của Ngài, để cho cái pháp môn tu này của chúng ta ứng dụng rộng rãi và có được cái kết quả tốt ở trên cuộc đời này. Nam mô Phật.
Chúng con chân thành tri ân Hòa Thượng trưởng ban đã ban bố những kinh nghiệm về sự trị liệu trong pháp môn niệm Phật ứng dụng trong mọi phương diện sinh hoạt thường nhật. Đặc biệt Hòa Thượng đã nhấn mạnh cho chúng ta về nghệ thuật niệm Phật để thay thế niệm chúng sanh, niệm phiền não. Nhờ đó chất liệu an lạc sẽ được duy trì. Và bây giờ chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Chơn chia sẻ về đề tài ở những góc độ khác. Thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng.